Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bái bạch Giác Linh Cố Hòa Thượng trụ trì chùa Thiền Tôn. Kính thưa sư cô trụ trì và toàn thể chư ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được đề đầu đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng, nguyện Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, và chân thành cảm ơn sư cô trụ trì cũng như toàn thể ni chúng tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn an lạc, và chúc các vị một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc. Chưa làm ăn được gì mà thiếu nợ ba tràng pháo tài. Xin thưa các vị, sao tới giờ mà giọng Minh Dương tôi nó đâu mà nó không lên nữa biết. Mất giọng Minh Dương ở trên ở trời rồi. Có thể do thời tiết mà cũng có thể do tôi ham nói gì đó không biết nữa. Mà tới giờ nó tắt tiếng ở trên trời. Thì có sao nghe vậy ha. Cây nhà lá giường tôi cũng biết sửa nó làm sao. Nãy giờ nằm phòng cũng chỉnh nó dữ lắm rồi đó mà nó vậy đó. Cái radio này hôm nay nó hơi rè, một phần cũng do thời tiết nó làm cho nhiễu sóng vậy á. Xin thưa các vị, thì có gì các vị cũng cố gắng nghe giúp tôi. Nãy giờ nghe được không? Hả? Thiếu nợ nữa rồi. Xin thưa các vị, thì hôm nay tôi về gặp các vị ở tại chùa Thiền Tôn cũng cảm thấy đông đầy vui vẻ. Hôm nay có vị nào chạy xô theo tôi mà hôm nay có mặt ở đây không? Ồ, chân thành cảm ơn những cánh tay của các vị. Rồi cho chàng pháo tay đi. Nhưng mà nào ra lấy nha, chàng pháo tay này là tự ban thưởng mình đó. Này là tự ban thưởng mình, thành ra là tôi không có nợ chàng này nha. Xin thưa các vị, thì tôi hôm nay chia sẻ với các vị một vài ý pháp mà theo tinh thần của người học Phật chúng ta. Thì theo lời Đức Phật dạy á, thì con người chúng ta có ba nghiệp. Cái gì nghiệp? Hả? À, thân nghiệp, cái gì nữa? Khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì bây giờ thì tôi thấy rằng khẩu nghiệp là một trong những vấn đề rất là quan trọng. Nó là một cái điều lợi thế cho chúng ta, nhưng mà không khéo nó cũng gây tai hại khôn lường. Vì vậy để cho giúp cái người Phật tử chúng ta ý thức hơn về cái việc tu tập, để làm sao chúng ta tận dụng được cái lợi ích tích cực của nó, để hạn chế tối đa những cái mặt hạn chế tiêu cực để gây khổ đau cho mình và cho người, thậm chí từ một đến nhiều đời, thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài pháp thoại là tội khẩu nghiệp. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sở dĩ cái khẩu nghiệp mà chúng ta ít để ý đó là vì ngôn ngữ chúng ta nó không có hình tướng. Ví dụ như là chúng ta đấm ai hay là chúng ta sát thương ai, cái hình ảnh nó thấy ghê quá đúng không? Nó rõ ràng quá, mọi thứ quá. Nhưng mà xin thưa với các vị, đôi khi chúng ta sát thương người ta đến chết nhưng mà nó không có giấu. Đó là gì? Hả? À, cái miệng của chúng ta. Tôi đọc trong một cái tờ báo á, thì luật của Pháp họ đưa ra một cái luật mới. Đó là sẽ kết tội và xử phạt những người mà nói những người khác một cách nặng lời hay là nói tổn thương á, thì người ta xử phạt cái này nữa. Hồi đó giờ thì mình không có cái đó. Tức là mình chửi nhiều lộn nhau rồi bỏ, đúng không? Thậm chí ai đó lắm lời thì nói trên đầu trên cổ ta vài tiếng rồi người hiền hơn à, thôi im lặng nhịn nhục nó bỏ, câu nhịn chín câu lành kệ mày, mày mai mốt nói mày tội mày chịu thế đấy. Rồi thôi xong. Nhưng bây giờ cái luật pháp người ta đưa ra là không dừng tại đó đâu. Xin thưa các vị, các vị có thể giận ngay, các vị đã thương người ta bằng nắm đấm, các vị có thể đã thương bằng một cái khí cụ nào đó thì có thể tổn thương và có thể dưỡng thương cũng nguy hiểm đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng nó chưa nguy hiểm bằng một cái câu nói độc hại của ta. Nếu một lời nói ác, một lời nói không đúng của chúng ta, hoặc là một lời gây oan trái, chúng ta có thể dẫn người vào chỗ chết mà không phải ta trực tiếp làm họ, bằng lời nói thôi chúng ta có thể đem đến cái oan trái khôn lường. Vì vậy trong ba nghiệp Đức Phật dạy là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp á, thì thật ra ý nghiệp là nó chủ động cho các hành động về thân và miệng. Nhưng mà xin thưa các vị, khi nó đã phát ngôn hoặc là khi ra hành động thì cái tạo nghiệp đó nó mới rõ ràng. Còn trong suy nghĩ thì tội từ tâm sinh, do tâm diệt ha. Mình khởi một cái ý có thể là nó cũng tạo nghiệp bằng ý nghiệp, nhưng mà ý này chúng ta cũng diệt từ ý, chúng ta chuyển hóa từ một ý niệm, nó thay đổi ý niệm thì quan trái nghiệp chứ nó kết thúc từ đó. Nhưng mà chúng ta nói một lời đã thương người hay là chúng ta đánh đã thương một người đó, thì thật sự mà nói chúng ta dừng hành động đó lại, nhưng mà nghiệp hết chưa hả? Ví dụ chúng ta tán người cái thôi, thôi dừng lại là dừng nghiệp và là hết rồi nghe, quan trái đừng làm. Có chuyện đó không? Đâu có dễ vậy mày, có phải không? Tán tao một cái đâu có dừng lại yên lại tại đó, đúng không? Cho nên chúng ta biết rằng khi đã là hành động thì bắt đầu là quan trái kéo dài. Ngôn ngữ chúng ta cũng vậy, đôi khi nói một lời nó là nó sanh quan trái kéo dài, nó kéo dài nó dẫn đến nhiều cái sự nguy hiểm khác nữa. Cho nên các vị biết năm giới của người cư sĩ Phật tử, trong năm giới, giới thứ nhất là gì? Đức Phật dạy là gì? Không sát sanh. Thứ hai là gì? Không trộm cắp. Thứ ba là gì? Không tà dâm. Thứ tư là gì? Không nói dối. Và thứ năm là gì? Không uống rượu. Năm giới này làm được mấy à? Hả? Cười là sao? Hả? Cười có nghĩa là năm giới Phật chế để Phật làm mà, Phật giữ phải không? Xin thưa các vị, thật ra mà nói trong năm điều cơ bản của người cư sĩ Phật tử, thật ra không hẳn là của các vị, mà nó cũng là nền tảng cho những người xuất gia đó, cũng là tất cả đó. Như vậy thì trong năm giới này, cái giới thứ tư là giới gì? Giới không nói dối. Chúng ta phải hiểu cái từ không nói dối, tức là giới đó, nó triển khai ra nó có bốn vấn đề. Không nói dối nó bao gồm là ác khẩu nè, vọng ngôn nè, ỷ ngữ nè, lưỡng thiệt nè. Cái từ đó từ Hán. Thì bây giờ á, cái không nói dối mang bốn nghĩa. Thứ nhất là ác khẩu, tức là lời nói cay độc á, lời nói nó hung ác, lời nói cay độc. Ác khẩu là ỷ ngữ, tức là lời nói lừa đảo á, lời nói hoa mỹ lừa đảo. Những cái người mà gọi là, nhất là những người gạt tình á, thì cái này hay xài. Lừa đảo về tình ái là hay xài, anh yêu em lắm nha, không có em là chết anh rồi, thế thế đời không có em như là gì đó, cây không có nắng, thế thế nói mấy lời đó đó. Nhưng mà nói muốn cua gái thôi, chứ không phải là nói thật lòng yêu, thì cái đó người ta thuộc về là ỷ ngữ đó. Thì ngược lại nó cũng vậy, giống như mình nói những lời hoa mỹ để mình lừa đảo người ta, lừa đảo có thể tình, lừa đảo tiền, thì cái đó nó nằm trong cái lời ỷ ngữ. Rồi gì nữa? Vọng ngôn, tức là trái với sự thật. Ví dụ như những người muốn gom vốn làm ăn này kia kìa, rồi hang nói là tôi gom vốn để làm cái này hang, lời lắm nha, gom vốn một như lời ba, lời năm gì đó, nghe mê ly hồn trận gì đó, nói cho cố, cuối cùng có cái dự án đó đâu, dự án ma, nói để làm dự án lời lắm nhưng cuối cùng có dự án gì đâu, cái đó là nói trái với sự thật. Rồi thêm nữa gì đó, lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là, lưỡng là gì? Lưỡng là hai, thiệt là gì? Lưỡi. Kiểm lại cho mình mấy lưỡi hả? Kiểm lại con lưỡi thôi mà Đức Phật nói hai lưỡi, tức là cái đó là nghĩa bóng thôi. Hai lưỡi mang cái nghĩa là đến người này nói như vậy, đến người kia nói người kia đó, tức là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ đó, đâm bì thóc thọc bì gạo đó, nói nó không có chuẩn, đến một đằng nói một nẻo đó, thì cái đó gọi là hai lưỡi. Chứ thật ra mà nói người chúng ta hai lưỡi là có tật á, nhưng mà không có ai hai lưỡi đâu, đúng không? Chúng ta là có một lưỡi thôi, nhưng mà một lưỡi là thiên hạ đã muốn chết với chúng ta rồi, đúng không? Thêm một lưỡi nữa thì sống ai mà sống cho nổi. Con người chúng ta thêm một lưỡi nữa thì tôi nghĩ có trời đây có chập luôn á, chứ không có chuyện bình thường. Tức là nói láo, nói bậy, nói quan trái, làm khổ nhau, trời sập luôn á. do chịu đời không nổi đâu. Cho nên các vị biết rằng chính vì cái tai hại nguy hiểm từ cái điều này, cho nên Đức Phật căn dặn người Phật tử chúng ta. Mặc dù chúng ta nói ra cái lời nó không hình tướng, nhưng mà sát hại của nó là không lường. Các vị nên nhớ vậy. Để mà gọi là chuyển hóa tất cả những cái nghiệp này cũng phải dễ. Con người chúng ta khi vướng vào cái nghiệp nói láo, nói lừa đảo này kia kia nọ đó, ta thật sự mà nói cũng rất là khó, cũng rất là khó thay đổi, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên á, cái khẩu nghiệp của chúng ta nó vừa có lợi cũng rất lớn, mà cái hại cũng khôn lường. Cái tác dụng của cái miệng chúng ta nó có hai việc quan trọng mà nó phải làm suốt đời, đó là gì? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là không ai có thể sống không có miệng, đúng không? Không có miệng thì không sống được. Tức là nhiệm vụ của cái miệng suốt đời nó ăn và nói, nó chỉ làm hai việc đó thôi. Nhưng mà các vị biết rằng nghiệp chướng trần lao nó cũng tự gì? Cũng từ miệng ăn và nói đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái miệng chúng ta như vậy á, chứ mà ăn khủng khiếp lắm á. Có phải không? Chúng ta thấy là miệng chúng ta có bị lớn nha. Đó. Tôi cho miệng rộng lắm bằng cái chuông này là cùng. Đó là hết ra rồi đó. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà cơ bản nhất là miệng chúng ta vậy đó. Mà ăn mà ta nói là ngồi không ăn mà núi lở mà. Các vị thấy rằng á, miệng chúng ta không lớn nhưng mà chúng ta nấu nồi này nồi nọ, dĩa này dĩa nọ mà cứ ngày nào cũng vậy, có phải không? Bao nhiêu nồi nấu rồi cũng hết, có phải không? Bao nhiêu dĩa ăn cũng hết mà không biết lạ nó ăn nó đi đâu à. Nhưng mà cơ bản nhất là nó như vậy. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu chúng ta nhìn nhận, chúng ta khéo léo tế nhị một chút, gần chúng ta thấy rằng cái nguồn thực phẩm chúng ta nếu nhìn bằng tuệ giác rất là đáng sợ, nguy hiểm vô cùng. Người xưa có nói rằng là của cải vật chất chúng ta có chất như núi, nhưng mà miệng ăn hoài nó cũng sẽ hết. Công đức chúng ta làm cả đời rất cực khổ, nhưng mà miệng chỉ trích mỉa mai thị phi ác khẩu nó cũng làm tan hoang. Hai cái ý này nó rất quan trọng, ăn và nói thôi. Cái kia thì do nó ăn không nó làm tan hoang. Còn tất cả những công đức phước báo tạo lên, ân tình trong cuộc đời gây dựng cho đã, cuối cùng cái miệng cũng có thể gây tan nát. Chứ không phải là chuyện bình thường. Người xưa từng nói là cái lưỡi không xương gì? Nhiều đường lát léo. Tức là chúng ta nói cái cách gì cũng được. Chúng ta nói cách gì cũng được. Cho nên là người tu tập cần phải hiểu cái điều này để tận dụng, để sử dụng làm sao ngôn ngữ chúng ta có ý nghĩa và lợi ích cho cuộc đời. Chứ còn bằng không là chúng ta gây tai họa nguy hiểm. Trước hết tôi nói về vấn đề ăn đi. Thì người xưa có nói cái câu là bệnh tùng gì? Khẩu nhập. Họa tùng gì? Khẩu xuất. Tức là bệnh là do cái miệng ăn mà ra, có phải không? Còn họa cũng do cái miệng nói mà ra. Thì dường như là cái ăn cái nói nó đều gây tai hại đến cho mình, cho người. Nhưng mà người xưa nói nó dừng lại ở chỗ là đem bệnh cho thân thể thôi. Nhưng mà người xưa chưa nói rằng là cái miệng chúng ta tạo nên cái nghiệp quan trái trả dai từ một đến nhiều đời. Cái này người ta chưa nói. Bởi vì một người phải có nhìn sâu về nhân quả, thẩm thấu như Đức Phật. Thì xin thưa các vị mới có thể nói được rằng là nhu cầu ăn uống không khéo là một sự trả dai truyền kiếp của con người. Cái này người đời người ta không quan trọng, bởi người ta có thấy đâu quan trọng. Giống như người xưa từng nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vậy. Thì thật sự mà nói, cơ bản nhất bệnh tật bác sĩ sợ hơn chúng ta. Bởi vì cái người đã hiểu tất cả mọi thứ về nguyên lý bệnh tật, về ăn uống, về vệ sinh, về vi trùng này cái nọ. Cho nên họ ý thức điều đó, cho nên họ thận trọng, họ sợ. Cũng vậy các nhà đạo đức hay những người Phật giáo thì hay đề cập đến dè dặt vấn đề tội phước. Là vì sao? Vì hiểu được điều này. Như vậy một cái người không hiểu được điều này, người ta sẽ sống liều lĩnh, Và chính cái liều lĩnh đó là người ta sẽ trả dai một cách nguy hiểm vô cùng. Miệng chúng ta rất nhỏ, nhưng mà xin thưa với các vị, nếu mà tính cả một cuộc đời người, chúng ta thấy rằng chính cái miệng này mà nó tạo nghiệp, mà người ta từng nói rằng cái bao tử chúng ta là một nghĩa địa di động. Bao tử chúng ta thì không lớn lắm đâu, diện tích của bao tử chừng cỡ nhiêu, tôi cho ai mà to béo dữ lắm thì bằng góc bàn này thôi chứ đâu có dữ vậy, đúng không? Tôi nghĩ là cỡ ba cái chuông này úp lại là cùng. Vậy mà người xưa nói rằng là cái bao tử chúng ta là cái nghĩa địa di động. Thật sự bao tử nó vô thưởng vô phạt. Bao tử nó là chỉ là cái kho chứa thôi. Nhưng mà sở dĩ cái gì đưa vô bao tử? Cái miệng này, có phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu tính ra cả đời chúng ta, bao nhiêu xác động vật, bao nhiêu gà, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu cá, bao nhiêu hải sản gì đó, các vị thử tính đi. Thử tính đi. Rất ít, nhưng mà tính ra đó, sự thật rằng á, tôi nghĩ cả đời mà thịt thà đồ này kia kia nọ chắc lại cũng cả gần nửa cái chùa này cho mỗi người. Thật đó, các vị đừng nói thấy một đống thịt mà nửa cái chùa là chúng ta kinh ngạc, đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ cạp hàng ngày cho vài chục năm chúng ta cộng lại đi, thật sự là nói cả cái chùa này đó, không có vừa. Cho nên các vị thấy rằng là Đức Phật từng nói sự sống chúng sinh sống bằng sự chết. Một cái câu nói đơn giản vậy thôi, sự sống chúng sinh sống bằng sự chết. Tôi nói để các vị hiểu gì, tôi không có cản họng các vị, và Đức Phật cũng không cản họng các vị. Các vị không có vi phạm luật pháp, các vị cứ ăn thoải mái. Và các vị có quan niệm như thế nào về nhu cầu ăn uống, chúng ta có điều kiện cứ ăn thoải mái. Đức Phật không có can thiệp, Đức Phật chỉ phân tích thôi. Đức Phật chỉ phân tích thôi về nhân quả trả dai. Đó là quy luật sòng phẳng. Nếu nhiều khi chúng ta muốn an tâm hơn, để chúng ta có thể bớt đi mặc cảm tội lỗi và lo lắng sợ hãi về điều gì đó, thì chúng ta đã vật dưỡng nhân. Thánh thần chúng ta nói vật dưỡng nhân, hay là các quan niệm nào đó nói về điều đó. Cái chuyện nói của mọi người, dưỡng hay không là chuyện của quy luật. Còn chúng ta mạnh được yếu thua, chúng ta có lợi thế hơn, chúng ta có điều kiện hơn, thì chúng ta cứ làm. Cái này hồi sáng tôi có giảng một bài giảng ở tại dưới vùng của Quebec đó. Thì tôi có chia sẻ cái bài giảng là đừng để mất thân người. Tôi có nói điều này, đừng để mất thân người. Tại sao tôi nói như vậy? Thân người đang là như vậy, chúng ta thấy quá dễ, tại vì chúng ta đang tồn tại là con người. Nhưng xin thưa các vị, một lần chết đi thì tìm lại thân người tương lai không phải là chuyện dễ. Về quy luật thôi, tôi nói một số bài, tôi nói rằng cuộc đời chúng ta cứ sòng phẳng thoải mái, dai nợ máu của chúng sinh, rồi chúng ta cũng tái hiện là hình thái đó để chúng sinh dai lại để tồn tại. Đó là chúng ta thay nhau mà tồn tại trên cuộc đời này. Đó là chuyện bình thường, không phải trái gì hết á, không đúng sai phải trái gì hết á. Đó là chuyện vậy đó. Mình dai nó dai, mình chấp nhận chuyện đó, sòng phẳng quy luật. Nhưng mà Đức Phật chỉ là người thấy gì nè, thấy dai trả ân quán này, thấy tội cho chúng sinh, thấy đau khổ quá, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên hạn chế hoặc là từ bỏ. Vậy thì cái người Phật tử rất có thể là khó từ bỏ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể tự hạn chế. Tự hạn chế, ví dụ chưa biết được Phật Pháp, thì ở mỗi ngày chúng ta ăn 10 con tép đi. Biết được Phật Pháp rồi mỗi ngày 5 con thôi. Nhờ vậy mà chúng ta cũng giảm dần cái sự dai trả trong cuộc đời. Còn cái chuyện tuyệt đối, tôi nghĩ rằng cuộc đời này rất khó để tuyệt đối. Các vị có thói quen đó là chuyện muôn đời, và Phật giáo không bao giờ chỉ trích điều đó nha. Đạo giáo không bao giờ đưa ra cái hình thái đó để chỉ trích mọi người. Chưa bao giờ Đức Phật chỉ trích, cũng chưa bao giờ người trong Phật giáo chỉ trích. Mà ai chỉ trích là sai. Tại vì người ta không vi phạm luật pháp, chúng ta không được quyền chỉ trích. Nhưng mà chúng ta chỉ được quyền phân tích thôi. Cũng vậy, tôi đã từng nói rằng các vị bác sĩ hay là các nhà y khoa về khoa học, thì họ nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe, cho họ không được quyền chửi những người hút thuốc nha. Hút hay không đó là quyền của người ta. Chỉ cần nghiên cứu và khám phá, mình chỉ công bố điều đó với cộng đồng. Còn ai hút hay không, bỏ hay không, hút nhiều hút ít, đó là việc của họ. Việc còn lại không còn của chúng ta. Vậy là như Đức Phật cũng giác ngộ thấy điều đó là như vậy, Đức Phật cũng công bố tới đó như vậy, xong nhiệm vụ của Đức Phật. Và những người giới thiệu đạo Phật cũng là giới thiệu như vậy thôi, xong nhiệm vụ của người giới thiệu, việc còn lại là việc của các vị. Ở đây điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta thấy rằng thức ăn là một nhu cầu không thể thiếu đối với con người. Chúng ta tồn tại là nhờ ăn, không thể sống trên cuộc đời không có ăn được. Nhưng mà dĩ nhiên cái ăn này nó cũng đem đến cho chúng ta những cái quan trái khôn lường. Còn cái vấn đề mà nguyên tắc là ăn như thế nào để đem đến sức khỏe, bệnh tật thế nào đó, đó là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà dù có bệnh tật cũng chỉ là một giai đoạn, nhưng mà quan trái trả dai nó mới là cái chuyện nối kết lâu dài. Bệnh tật chưa đáng sợ đâu, nhưng mà quan kết lâu dài cái đó đáng sợ hơn, cái đó ghê gớm hơn. Bây giờ tôi nói với các vị nè, các vị nhìn trên các video clip người ta hay đăng tải những cái lò sát sinh á, thỉnh thoảng chúng ta coi, như vì chúng ta là con người, chúng ta coi những súc vật mà bị chết trong cái việc mà gọi là người ta giết về nhu cầu thịt cho mọi người đó. Thì thật ra mà nói chúng ta nhìn cũng đáng sợ. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một giai đoạn nào, một kiếp nào chúng ta là những cái loại chúng sinh như vậy? Có bao giờ chúng ta nghĩ tới chưa? Chưa. Chúng ta kiểu khi chúng ta tội nghiệp, khi chúng ta cũng có những cái cảm xúc, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng thỉnh thoảng hay là trong giai đoạn nào đó chúng ta cũng là những người như thế. Mà thật ra chúng ta đã từng như thế rồi. Chúng ta là cơ bản là từng như thế. Rồi trên cái quan trái cuộc đời chúng ta cũng sẽ là như thế. Nếu chưa giác ngộ, chưa giải thoát ra khỏi sự chi phối của nhân quả và luân hồi, thì bất cứ mọi ai trong cuộc đời này cũng có lý do để quay lại những cái nẻo đường đó cả. Đức Phật trước khi giác ngộ, Đức Phật cũng chừng là heo, bò, trâu, gà, cá gì đó. Đức Phật cũng đầy vậy, những cái hình thái đó, những cái hình thái chúng sinh đó Đức Phật cũng đã từng trải qua mà. Bằng cái sự giác ngộ, bằng cái túc mạng để Đức Phật thấy được điều đó, và bằng thiên nhãn để Đức Phật thấy rằng sau khi chúng sinh qua đời đi đâu trong sáu nẻo này. Người học Phật may mắn lắm, chúng ta mới học và hiểu được cái này. Còn bằng không chúng ta bị tà kiến bởi các quan điểm che đậy tất cả mọi thứ, chúng ta bưng bít nhau bởi vì điều đó, trong khi điều sự thật không ai dám nói ra, hoặc không có người có đủ khả năng giác ngộ để nói ra. Còn ở đây Đức Phật giác ngộ được mới nói ra. Trước khi Đức Phật giác ngộ được điều đó, cả nhân loại này cũng không ai nói ra. Quy luật nó là như vậy nhưng cũng không ai nói, bởi vì biết đâu nói. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy rằng may mắn học được chân lý, còn làm được hay không là việc của chúng ta. Đó là một phần cơ bản mà tôi muốn nói về khẩu nghiệp chúng ta về ăn. Rồi hai nữa đó, có những người á, ăn chay. Như vậy cơ bản ăn chay thì chúng ta hạn chế tối đa cái việc dai trả nợ máu. Nhưng mà có những người ăn chay nhưng mà cái miệng nói lại không chay. Có người miệng ăn chay nhưng mà thật sự mà nói rất cay độc, nói ra gan trái. Đây cũng là điều mà tạo nghiệp không nhỏ. Chỉ ăn chay thôi thì có thể hạn chế việc dai trả nợ máu chúng sinh, cái đó có thể tạm dừng lại gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta nói ra những lời mà rơi vào trong bốn trường hợp, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, trong bốn trường hợp này thì chúng ta cũng đem quan trái đến cho chúng ta và tất cả mọi người. Người xưa từng nói với chúng ta rằng nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm hưng thịnh một đất nước, nhưng mà cũng một lời nói làm tiêu tan đi một đất nước. Như vậy những người làm việc ngoại giao rất là quan trọng. Nói không khéo ta kéo binh ta đánh bằng nước luôn á, có phải không? Rất là quan trọng. Hoặc là nói một cái gì sơ xuất thì rất là nguy hiểm cho người. Tôi nghĩ người mà làm được việc ngoại giao á, thật ra người đó đó thì họ phải là nói rất là kỹ và rất là khéo. Cho nên thỉnh thoảng có những cái khi mà tôi đọc báo, tôi thấy những người ngoại giao họ nói chuyện với nhau mà họ dùng từ á, đúng là mình phải đáng học. Phải nói là cái cách dùng từ khéo léo, họ chỉ một vấn đề nhưng mà bắt lỗi họ không được. Phải nói là rất là hay. Những cái đó chúng ta cũng cần để ý để chúng ta học. Có những người nói ra một lời á, xỉa xói cay độc người ta. Cái người ta nói mình, tôi nói thật á, thật của mình nhưng mà thật rất là cay nghiệt, thật rất là ác. Có những khi chúng ta thật, nhưng mà sự thật rằng cái thật của chúng ta làm đau khổ người ta. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái người đó họ có tật ở trong một cái nơi tập thể, nơi vũ trường hay một nơi vui chơi đông người thế này, thì chúng ta cũng nói thật, nó anh què nào đó lên đây coi thế, mình nói vậy thật không? Thì anh đang có tật cái chân thì mình nói què đúng không? Đúng, nhưng mà cái cách mình nói như vậy hợp không? Như vậy cái thật của mình đem đến sự tổn thương của một người khác. Như vậy cái cách dùng ngữ như vậy nó trở nên có lỗi trong vấn đề xã giao. Có lỗi trong vấn đề xã giao. Nó cũng tạo nên quan trái. Nếu làm đau khổ người thì sẽ tạo nên quan trái. Cho nên đừng nói là nói thật, có nghĩa là muốn nói gì nói. Có những điều thật mà gây nguy hiểm, tai họa. Cho nên cái câu nhất ngôn khả dĩ hưng bang mà nhất ngôn khả dĩ tán bang là điều chúng ta cần phải thấy, là người xưa cho chúng ta thấy rằng cái miệng nói của chúng ta rất là nguy hiểm. Chúng ta thương chúng ta nói cách này, chúng ta ghét chúng ta nói cách khác, có phải không? Thương thì nói theo cái chiều mà tích cực, tới chừng ghét rồi cũng là chính con người mà chúng ta từng nói lời yêu thương đó, chúng ta móc những chuyện tào lao gì ra không? Như vậy thì khi thương thì anh là chàng hoàng tử, anh là tuyệt vời ha, em là công chúa, em là nhất tất cả. Tới chừng ghét rồi cũng em là nhất, em là tất cả, bây giờ là quỷ không? Như vậy tại sao cũng là một người tuyệt vời, những người con đó, rồi hôm nay chúng ta lại là như vậy? Cho nên là thật sự mà nói, cơ bản không tin. Tôi nói là không tin. Một con người dệt theo những con người nói như vậy, cơ bản là không tin. Vì cơ bản tôi đã nói với các vị trong nhiều bài giảng là họ chưa chứng thánh. Vì họ chưa chứng thánh cho nên họ có thể thay đổi ngôn ngữ của mình, họ có thể thay đổi các quan điểm của mình. Các vị vừa rồi các vị đọc cái bài báo để nói đến vụ án của Hoa hậu Phương Nga. Khi các vị đọc điều đó, các vị cảm thấy rằng đúng là nhân tình thế thái. Đúng là nhân tình thế thái. Cho nên bây giờ thấy người mà mình phải sợ. Khi yêu thương thì cái gì cũng được. Cái gì cũng được, mình dung bồi để mình được tình yêu mà. Nhưng mà khi không yêu rồi, có thể cái cách nào đó để đưa người ta vào tù. Vậy từ một người mình yêu, từ một người mình có thể chăm sóc, từ một người mình lo lắng tất cả, rồi cũng từ những cái mà hợp hay không, rồi cũng chính cái miệng mình nói yêu thương, săn sóc đủ điều đó, thì cũng chính cái miệng mình lại đưa người ta vào tù. Đó là một bài học đó. Phải nói là một bài học để chúng ta thấm thía trong cuộc đời, để mai này bất cứ một vấn đề nào chúng ta cũng phải thận trọng hơn. Việc đó chúng ta không tiến sâu vì chúng ta không là người trong cuộc. Chúng ta không bên ai, hay là chúng ta không bỏ ai, hay là chúng ta là người khách quan, không có đặt nặng các vấn đề. Nhưng mà vấn đề hiển hiện như vậy để chúng ta học. Chúng ta học để hiểu rằng con người ở đời nó là như vậy. Cho nên không có một cái gì gọi là bền chắc, không có gì thật sự tin cậy. Người ta hôm nay người ta tâng bốc mình được, mai này người ta đạp mình xuống sình được. Cho nên đối với những cái bậc thánh, những cái người tu tập cao, không màng đến sự khen tặng mà cũng chẳng bận lòng đến sự thị phi. Người ta thích mình, ta đưa mình lên đọt cây, ta đưa trên ngai vàng, ta đưa trên tất cả mọi thứ. Tới chừng không thích rồi thì cũng chính người đó, người ta đẩy mình xuống bùn bằng những lời rất là khó nghe. Như vậy nếu một con người cứ một chiều, là khi nào người ta nói cho mình theo cái dạng thuận thì mình rất là thích, mình muốn nghe, mình ham thích những điều đó, thì chính những người này sẽ đau khổ bởi những lời ngược lại. Người mà có trí hay là người có bản lĩnh rồi, không quá quan trọng việc khen, nhưng mà cũng không quá bận lòng việc chê. Nhưng mà người thường quá quan trọng việc khen thì lại rất khổ tâm việc chê. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên người á được khen mà gọi là thấy thích, khởi thích, thì mai này cái chê nó cũng tác động sự đau khổ như vậy. Và đời khen chê là chuyện bình thường. Khi người ta thích người ta nói cái này, khi không thích người ta nói thế kia. Đừng có nghe người ta nói như vậy là tin rằng mọi việc nó sẽ là như vậy. Nói như vậy mà không phải vậy. Và nhất là phụ nữ. Tôi nghe tao nói vậy á, con gái nói có là không, nói không là có đó. Cho nên nghe không khéo là chết với họ đó. Tôi nói thật là như vậy. Thì cái này thật sự mà nói, cái nghiệp phụ nữ là cái nghiệp mà gọi là, xin lỗi các vị, nghiệp phụ nữ không hiểu làm sao nhiều chuyện hơn đàn ông. Về cái nghiệp này thì tôi nói phải nói rằng là phụ nữ cái nghiệp này là lớn hơn đàn ông. Thị phi nói nhỏ nói to chỉ trích lãi nhãi rồi đó ha, là cái này nghiệp của phụ nữ. Nên các vị thấy rằng ở trong chùa thị phi nhiều cũng do cái này. Những người phụ nữ đi chùa không có chuyện gì nói gom lại nói tào lao không. Cuối cùng những nơi mà chùa chiền tu tập trở thành nơi thị phi. Nơi đó chứa nhiều thị phi, nơi đó nghe nhiều điều khó nghe. Thậm chí ta là những người Phật tử nhưng mà ta cũng không thoát được điều đó. Ta không thoát được điều đó. Ta vẫn rơi vào trong những trường hợp là cái tội của người ta mà nghiệp của mình. Cái tội của ai đâu không biết, nhưng mà mình lôi vào hồi cuối cùng nghiệp mình trào nát ở trong đó. Bởi vì mình cứ nói người ta không rồi cuối cùng nghiệp mình cộng vào trong đó. Trong khi cái việc quan trái, cái việc tạo nghiệp của người ta không dính dáng gì đến mình, nhưng mà mình lại xỉa xói, mình lại cái chuyện của người ta vậy đó. Cái mình thích vô để bình luận, mình thích vô để mà kể, thích vô để mà thị phi. Thì cái này tôi thấy rằng cái người nữ Phật tử nên cần thận trọng cái này một chút. Thật ra cái người phụ nữ thì được cũng được. Các nhà khoa học cho chúng ta hiểu rằng người phụ nữ lanh lợi. Lanh lợi bởi vì dường như họ làm việc cả hai bán cầu, tức là hai bán cầu não á. Cho nên đa phần người phụ nữ khó trở thành nhà khoa học, nhưng mà trở thành nhà lý luận cãi lộn thì giỏi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là thiên chức tại sao người phụ nữ làm việc ở trong gia đình là vừa chăm sóc con, vừa nấu ăn, vừa làm cái gì đó, ba bốn việc cùng một lúc. Nhưng mà thật sự kêu đàn ông làm việc này nó quăng, nó ném, nó đá hết á, làm không có được. Nhưng mà những người đàn ông thì nó lại có lý do để trở thành những cái nhà khoa học. Tức là những người đầu tư vào một lĩnh vực gì đó thì họ sẽ chú ý tốt hơn. Cho nên cái mức độ mà phân tâm của người phụ nữ tốt hơn người đàn ông. Tức là vừa làm việc này mà nghĩ việc khác, mà vừa nghĩ việc khác, vừa đụng tới việc khác nữa, ba cái việc cùng một lúc. Giỏi, cái này giỏi. Cho nên là cái này là các vị thấy rằng thiên chức của các vị rồi. Thiên chức các vị. Nhưng mà kêu các vị đầu tư vào một cái việc gì mà nghiên cứu, để tập trung vào một cái đó, thì cái này phụ nữ không bằng đàn ông, không bằng nam giới. Cho để gọi là cái mức tĩnh tâm á, thì cái người đàn ông có khả năng đi vào cái mức độ tĩnh tâm tốt hơn người phụ nữ. Về mức độ gọi là tĩnh tâm chánh niệm thì người phụ nữ lại khó hơn, lại khó hơn. Cho nên là cái này là chúng ta cũng hiểu về cái tâm lý của chúng ta một chút trong cái quy luật cấu tạo như thế. Trở lại vấn đề, như vậy thì cái lời nói của chúng ta đó cũng có thể đem đến nhiều cái quan trái. Nếu chúng ta nói những cái lời mà gọi là cay độc, hay là nói những lời mà rơi vào trong những trường hợp mà tôi nêu, thì người xưa đã từng nói cái câu là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Một cái lời nói mà vô nghĩa, một lời nói nó nguy hiểm thì tổn nửa đức bình sanh. Thì cái này cũng là một cái vấn đề mà tôi thấy rằng cái người nói không lường trước được hậu quả, nhưng mà cái việc của nó dẫn đến hậu quả thật sự. Tôi có một cái người anh, thì chuyện này cũng hơn 20 năm trước rồi. Thì cái người anh tôi đó có quen một cái người con gái. Thì thật sự mà người con gái này rất là chân tình, yêu thương người anh tôi. Thì anh là làm việc bên y tế, cho nên anh có việc đi công tác xa. Thì khi mà anh có việc anh đi công tác xa đó, thì cái người mà ở nhà là cái người bạn. Thì người bạn này cũng có cái ý là nói chung là không tốt, nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng mà nói một câu là vậy nè, nó nói gạt mày đó, chứ thật tình mà nói nó đi về quê nó cưới vợ. Thì mà ngày xưa các vị biết rằng chúng ta đâu có điện thoại như bây giờ. Bây giờ thì nghe nói một cái vậy bấm điện thoại tao hỏi thử coi mày ra lẽ, mày ở đâu tao điện cũng tới, phải không? Mày ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Tây tao điện cho mày thấy, có phải không? Nhưng mà cái thời đó nó không có. Nó có điện thoại bàn cũng lúc đó cũng chưa có được phổ biến nữa. Mà ông ai đâu mà có điện thoại bàn đâu, nhà dân cũng đâu có. Điện thoại bàn không có, đừng nói cầm tay. Cho nên cái người này khi nghe như vậy á, thì thật sự mà nói do cái cô kia nói khéo kiểu gì đó, cô tin. Và các vị biết rằng do tin mà không có cách gì hỏi han mà liên lạc được á, Cho nên cô này đau khổ quá, không biết làm gì, mua thuốc sâu uống tự dằn. Thì khi mà anh đi công tác về thì cô này đang nằm trong bệnh viện. Nhưng mà lúc đó đó thì cô này uống quá liều, cho nên là có thể nhất thời cứu sống nhưng không thể sống được. Thì khi mà cái người anh tôi về đó là hay việc như vậy thì chạy ra bệnh viện, thì cô này chỉ nhắn nhủ ít lời yếu ớt rồi. Như vậy thì khi hỏi ra được việc thì từ một cái cô bạn khác á, lại nói rằng là nó làm bộ nó yêu thương mày thôi chứ có yêu thương gì đâu, nó về nó cưới vợ đó. Chỉ là một câu như vậy thôi mà dẫn đến chết một con người như thế. Thì cái việc này là việc thật á, việc thật. Còn một cái việc nữa là tôi được hòa thượng hiệu trưởng ngày xưa, hòa thượng kể lại cho tôi á, là trong một gia đình này có hai chị em mà gia đình là người miền Trung. Thì thật ra bà nói các vị biết rằng người miền Trung thì người ta là thuộc về văn hóa cung đình mà, cho nên về vấn đề gia giáo lễ nghĩa mọi thứ rất là cẩn mật. Thì gia đình này cũng không ngoại lệ. Thì trong là gia đình có hai chị em gái, thì cái người chị chẳng may mà thất thân với người yêu của mình, cho nên là có thai. Thì sau khi có thai về á, gia đình của chính cô này nè nói là những điều rất là cay độc nặng lời. Thì nói chung là cô này cũng biết rằng mình có lỗi trong gia đình, mình làm mang tiếng về danh giá, tức là quan niệm về phong kiến như vậy đó mà. Thì ở đây cô này cũng chấp nhận được, nhưng mà còn một điều là đối với người em gái. Người em gái mới nói với chị rằng tôi mà như chị á thì tôi tự tử chết cho rồi, chứ làm xấu hổ gia đình. Nói một câu như vậy thôi, người này mua thuốc độc uống tự tử, và cả bản thân người này và cái bào thai trong căn bụng cũng chết luôn. Xin thưa với các vị, cái việc này là cái việc mà lâu dài sau này cô đó, cái cô gái em đó đó, sau này hối hận mà đi tu. Xin thưa các vị, mặc dầu đi tu như vậy mà 20 năm sau vẫn còn nằm chiêm bao, thấy người chị mình dẫn con về trong chiêm bao á, thì như vậy thì cái ký ức về mặt cảm tội lỗi nó vẫn còn tồn tại trong mình. Không hẳn là cái cô đó cổ báo mộng, nhưng mà ký ức về mặt cảm tội lỗi vẫn nó chưa có phai được trong lòng. Như vậy thì một lời nói mà không cẩn thận á, nó sẽ dẫn đến cái hậu quả ghê gớm như vậy. Thì ở đây chúng ta cũng cần học những điều này để chi? Cái người mà người ta lầm lỗi đau khổ, sự nói năng của chúng ta không khéo có thể đẩy người vào chỗ chết rất dễ. Bởi vì lúc đó động cơ thì dẫn đến cái chết rất dễ, vì mặc cảm, vì đau khổ, vì đường cùng, vì cái suy nghĩ chúng ta không còn nữa. Thì một câu nói của người ta, một câu nói không khôn khéo, một câu nói ác tâm hay câu nói có chủ ý gì đó, thì tất cả mọi thứ đều đẩy người đó vào chỗ chết rất là dễ dàng. Cho nên tôi phải công nhận là Pháp lại đưa ra thêm cái luật là nói những câu nói mà gọi là cay độc, nói những cái lời mà gọi là làm nhục nhã người khác, nói những lời mà gọi là làm cho người khác phải đau khổ đó, thì người ta xử phạt cái này. Tôi thấy cái này hay, mặc dù nó không đánh như một bạt tai đau như thế, mặc dù nó không đá một đá điếng như thế, nhưng mà thật sự mà nói những câu nói nó điếng còn hơn nữa, nó điếng mà nó đau còn hơn nữa, nó cay đắng còn hơn nữa. Chúng ta nên thấy như vậy. Các vị coi phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, các vị có thấy cái đoạn mà gọi là giữa Khổng Minh Gia Cát Lượng và Tư Đồ Dương Lãng không? Khi mà ra chiến trường, Tư Đồ Dương Lãng á là như một quân sư của Ngụy. Còn á ở đây là Khổng Minh Gia Cát Lượng là quân sư của Thục. Thì khi ra chiến trường á giáp mặt nhau thì các tướng thường thường là kích tướng đệ tử đánh nhau. Nhưng mà cái trận này nó lại là hai cái người mà quan văn đấu nhau chứ không phải là quan võ. Thì Tư Đồ Dương Lãng á mới nói với một vị tướng của mình á, nói khoan hạ đánh, để ta ra ta nói vài lời với Khổng Minh Gia Cát Lượng á, để cho nhục chí ông ta rồi á thì hạ đánh. Lúc đó chúng ta có cơ hội chiến thắng rất dễ dàng. Nhưng mà xin thưa các vị, khi mà Tư Đồ Dương Lãng ra để đối đáp với Gia Cát Lượng, thì thật sự mà nói, ông nói vừa xong thì Gia Cát Lượng trả lời đối đáp, không biết đối đáp cách nào, tôi không nhớ hết lại những lời của Gia Cát Lượng nói, nhưng mà nói rồi ông này học máu té ngựa chết. Như vậy là chẳng những không làm được nhục chí người ta mà còn hại mình nữa. Vậy thì tôi nói là một lời nói mà có thể làm cho người ta chết như thế là cái chuyện quá khủng khiếp. Hay là quá khủng khiếp. Chúng ta nói không có phải tên bắn, chúng ta nói không phải là dao đâm, nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn có cái tác hại cay độc hay là nguy hiểm như là tên bắn, như là dao đâm. Cho nên lời nói của chúng ta không khéo, trong đó nó người ta có nói là lời nói chúng ta là không khéo ác độc như lận dao găm đó. Khi mà người tu học của chúng ta nên cẩn thận, nên cẩn thận trong bốn trường hợp: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Thì cái này chúng ta cần phải cẩn thận, chứ còn bằng không lời nói chúng ta không kịp kiểm soát. Có những người mà khi mà lỡ lời á, là ta nói là cái miệng nhanh hơn cái đầu, tức là cái ý nghĩ không kịp để chúng ta nói, để kiểm soát á, thành ra chúng ta dễ dàng dẫn đến cái sự sai quấy này. Cho nên là khẩu nghiệp là một trong những điều rất là quan trọng, cũng tạo nghiệp khôn lường. Trong luật học á, có nói cái này, đưa ra bài kể là phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung, sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Phù sĩ xử thế là phàm là người ở đời, phủ tại khẩu trung là búa rìu ở trong cái miệng, sở dĩ trảm mình là do những lời nói ác. Như vậy thì một lời nói không khéo cũng có thể đưa mình vào chỗ chết, rồi mình một lời cay độc mình cũng có thể đưa người khác vào chỗ chết. Nhưng mà quan trái là điều không nhỏ. Vì vậy chúng ta nên dùng những lời gọi là chân thật, hay là dùng những lời là tốt hơn, một cái cách gọi là đừng tổn thương và đừng làm đau khổ đến người. Trong Phật giáo có một cái câu chuyện để giống như răn đe cho những người mà gọi là truyền bá giới thiệu đạo Phật. Bởi vì ở đây cái người truyền bá giới thiệu đạo Phật truyền bằng gì? Bằng miệng. Như tôi vậy, đến với các vị tôi làm bằng gì? Miệng. Thì chú dùng miệng nói thôi chứ không phải dùng chân đá à. Vậy thì ở đây tôi dùng miệng để mà tôi đưa các lời Phật Pháp đến với các vị. Nhưng mà không phải đơn giản như vậy đâu à, không phải đơn giản đâu. Một lời nói mà như các tổ đã từng nói là bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức. Hồi nãy tôi nói đó, một lời nói vô nghĩa, một lời nói sai, một lời nói mà không đúng rồi đó là tổn nửa đức bình sanh. Nhưng mà cái này còn nguy hiểm hơn nữa. Một lời nói, một quan điểm đưa đến cho mọi người sai lầm thì trả giá khôn lường. Đây là một cái giai thoại mà được kể trong thiền sử. Đó là một hôm Ngài Bách Trượng, Ngài đến Ngài thuyết pháp. Ngài thuyết pháp với đồ chúng thì sau khi Ngài thuyết pháp xong thì đồ chúng đã tản đi hết rồi, còn một người ở lại, đó là ông già. Thì tổ Bách Trượng mới hỏi ông già là sao ông còn ở đây. Thì cái ông già mà được tổ Bách Trượng hỏi đó mới trả lời là: bạch hòa thượng, con không phải người thường. Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới hỏi rằng: vậy ông là ai? Nói: dạ bạch hòa thượng, con là giả hồ, tức là một loài chồn quan. Giả hồ là chồn quan thôi chứ không có gì. Thì tổ Bách Trượng ngạc nhiên quá, nói: vậy là ngươi đến đây để làm gì? Thì ông già mà mang cốt là của chồn quan đó mới nói gì tổ Bách Trượng rằng là: ngày xưa con cũng là một thầy tỳ kheo đi thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà con không biết con có lỗi gì mà con bị đọa 500 kiếp làm chồn ở tại núi này. Hôm nay con nghe danh đức của hòa thượng, con muốn đến nơi này để con được giải oan. Con có lỗi gì trong cái lời phát ngôn đó? Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới nói: vậy ngươi cứ đem lời đó hỏi ta. Thì lúc đó ông già chồn mới nói với hòa thượng Bách Trượng rằng là: bạch hòa thượng, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ngày xưa khi người ta hỏi ông già chồn thở còn là một thầy tỳ kheo, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì ông trả lời là không. Như vậy tại sao ông bị sai cái chỗ nào mà ông phải bị đọa 500 kiếp làm trồn như thế. Thì lúc đó khi mà ông già trồn hỏi tổ Bách Trượng cái câu ngày xưa bị lỗi đó, mà không biết lỗi chỗ nào, thì hỏi bạch hòa thượng, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì tổ Bách Trượng mới trả lời một câu là bất muội nhân quả. Vậy thì ở đây cái câu bất muội nhân quả có nghĩa là không mê lầm về nhân quả. Và cái câu mà không rơi vào nhân quả, hai cái này nó khác nhau. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy một lời nói sai với chân lý thì trả cái giá như vậy. Cho nên trong luật của nhà đạo, đạo có một cái điều luật mà chúng ta thấy nó cũng, đối với người bình thường thì cũng thấy nó chưa có phù hợp suy nghĩ chúng ta, nhưng mà luật đạo là như vậy. Bản thân của những thầy tu phạm giới thì ở trong luật đạo cho rằng đó là chuyện nhỏ, nhưng mà dạy sai mọi người để làm ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng, đó là tội lớn. Thì cái này khi mà mới đầu mình nghe như vậy thì mình không hiểu. Thì khi luật phân tích rằng thầy tỳ kheo, thầy tu đó có sai gì đi chăng nữa thì tự họ chịu, họ tự trả giá đó. Nhưng mà họ làm sai để kéo những người khác cùng sai thì cái này kéo cả đám cùng sai đó, là cái này là tội lớn. Như vậy thì một cái người giới thiệu và truyền bá Phật Pháp phải rất là cẩn thận điều này. Cái miệng này cũng đem đến cái lợi ích cho đời, cho đạo, nhưng mà cũng không khéo cái miệng này cũng đem đến tai họa khôn lường cho mọi người và cho chính bản thân ta. Vì vậy những người giới thiệu truyền bá đạo Pháp tà kiến mê lầm tất cả mọi thứ, giá phải trả là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên khi một người giới thiệu Phật Pháp và làm việc Phật Pháp, nó xuất phát từ những ý niệm gọi là không đúng với chánh pháp, ý niệm là vì danh vì lợi, hay là một ý niệm muốn trao truyền một tà kiến nào đó để lôi kéo mọi người theo quan niệm của mình một cách độc tài thủ đoạn, thì sự thật mà nói có thể làm được đó, nhưng mà hậu quả của các vấn đề này thì như thế nào các vị đã hiểu rồi. Như vậy chỉ cần một câu nói nhầm thôi mà đọa làm 500 kiếp làm trồn để trả cái giá. Vậy thì bây giờ những điều chúng ta nói trong cuộc đời biết là bao nhiêu, trong vô vàn lời nói có những lời nói đúng và có những lời nói sai. Cái này nguy hiểm lắm. Đây là một con đường rất là mạo hiểm, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên ta nói đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều. Dĩ nhiên trong vô vàn lời nói chúng ta có những cái sai, nhưng mà chúng ta không kiểm soát hết được. Cho nên bản thân tôi mỗi lần lên pháp tòa tôi chỉ biết lễ Phật thôi. Đảnh lễ Phật, cầu nguyện chư Phật gia hộ làm sao con thể nào con chỉnh sửa được tất cả những gì mà con phát ngôn một cách kịp thời hết á. Chỉ có chư Phật gia hộ thì có thể giúp con hạn chế tối đa những lỗi lầm khi con phát ngôn thôi. Tin vào sự gia trì của chư Phật. Chứ còn sự thật rằng bản thân của mình có kỹ năng cách mấy, mình cũng là con người. Mình cũng là con người, mình cũng có những giới hạn của mình. Cho nên cái phát ngôn của mình nó cũng tùy trường hợp, nó cũng có những khi mà lỗi lầm. Cho nên lâu lâu các vị thấy có những bài giảng chỉnh lại những gì tôi sai của những bài giảng khác đó. Có những cái bài giảng tôi thừa nhận, à cái đó lúc đó thời điểm đó tôi phân tích tôi suy nghĩ như vậy là sai. Mà sự thật với các vị, các vấn đề quan niệm Phật học rất dễ sai. Nó vậy đó, nhưng mà sai là cái chuyện mà gọi là dễ như trở bàn tay, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên trong kinh còn có nói một câu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan mà. Mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Hai cái câu này làm chúng ta chớ giới. Chớ giới về mặt nghĩa đen là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, là căn cứ vào kinh điển như vậy đó mà nói đó là oan cho ba đời chư Phật. Nhưng mà ngược lại thì đặt cái câu gì? Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Lìa kinh một chữ mà nói là đồng với ma mà nói. Vậy biết nói gì hả? Nói theo kinh thì quan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh nói thì sao? Là đồng ma nói. Vậy bây giờ nói gì vậy hả? Đây là điều mà chúng ta nên thấy. Giáo pháp của Đức Phật là vậy đó, nhưng mà mỗi người hiểu cách, thậm chí giảng sư của mỗi người giảng cách. Vậy là trong mỗi người mỗi cách này ai đúng? Các vị nên nhớ là như vậy. Không khéo thì thật tình mà nói chúng ta có lỗi, nhưng mà đôi khi vô tình có những người nói sai nhưng mà không chú ý. Nhưng mà sự thật rằng dù chú ý không chú ý mà đã sai, đem đến cho mọi người sai, thì cái này chúng ta phải bị quả báo. Cho nên là cái việc trong nhà đạo, Đức Phật khuyên, nhất là những người tu, thì cần nói lời chân thật. Mà khi nào cần nói thì nói, mà không cần nói thì im. Cho nên tôi nói là nói năng như chánh pháp, mà cũng im lặng như chánh pháp. Có người sửa lại im lặng như thiền định. Nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng cái câu im lặng như chánh pháp vẫn có nghĩa của nó. Như vậy thì cần nói là nói, mà không cần nói thì im. Cho nên rất nhiều trường hợp có những người ngoại đạo nói xấu Đức Phật, hay là mỉa mai Đức Phật, hay là nói những điều không phù hợp, Đức Phật không có trả lời. Nhất là những trường hợp ngày xưa ta hỏi Đức Phật rằng sau khi con người chết là còn hay mất, hay là vừa còn vừa mất gì á, tất cả những cái khái niệm này, khi mà người ta hỏi Đức Phật, Đức Phật không có trả lời. Sự thật rằng không thể trả lời được, có những điều không thể trả lời được. Thông thường những cái điều như thế Đức Phật im lặng. Không phải cái gì chúng ta cũng có thể trả lời. Vì vậy lời Đức Phật dạy là nếu cần thì trả lời một cách phù hợp, một sự chân thật. Còn không thì ở đây chúng ta cứ im lặng. Đức Phật dạy cho các đệ tử cũng vậy, và khuyến khích những người Phật tử tại gia cũng thế. Vì Đức Phật biết rằng hậu quả của những lời nói không chân thật, sự lừa dối, tất cả mọi thứ đều có giá phải trả cho chúng ta. Cho nên trong tăng đoàn thời của Đức Phật, khi mà ra hầu la là đi xuất gia, mà ra hầu la là cái gì của Phật? Chúng ta được biết ra hầu la là con của Phật, con của Ngài khi chưa xuất gia. Cho nên là ra hầu la đi tu còn rất là nhỏ, 8-9 tuổi vậy, con mấy tuổi? Con 8 tuổi, chắc ngày xưa ra hầu la cỡ con á. Thì cỡ tuổi đó thôi à. Nhưng mà vì ra hầu la là tuổi còn trẻ, cho nên là khỉ, tánh khỉ khọt, nó là chưa thật sự mà chưa nghiêm túc. Thì đúng ra tuổi thơ, tuổi hồn nhiên là nó như vậy. Thì hay đi chọc phá tăng đoàn và chọc phá mọi người. Mà chọc phá bằng cách nào? Nhất là tăng đoàn lại biết ra hầu la là con của Phật, cho nên nể. Cho nên ít khi nào ai dám nói, biết sai gì cũng không nói. Một hôm đó rồi khi Xá Lợi Phất mới thưa với Đức Phật về cái việc của Ra Hầu La. Là Ra Hầu La là gì? Cư sĩ mà người ta đến hỏi Đức Phật á, mà gặp Ra Hầu La thì Đức Phật ở Nam thì nó chỉ bên Bắc, Đức Phật ở bên Đông thì chỉ bên Tây. Tức là chỉ cho người ta, người ta đi hố vậy để lấy cái đó làm niềm vui. Thì chính cái này cho nên phản ánh lên Đức Phật. Thì Đức Phật mới kêu Ra Hầu La lên để mà rầy. Cái này Đức Phật nói trong một bản kinh gọi là Kinh Giáo Giới Ra Hầu La. Và Đức Phật đưa ra một thí dụ như thế này. Khi mà Đức Phật gọi Ra Hầu La đến, thì Đức Phật mới kêu Ra Hầu La là hãy bưng nước cho Ngài rửa chân. Thì sau khi Ngài rửa chân xong rồi, Ngài hỏi Ra Hầu La, nước này uống được không? Ra Hầu La mới nói, bạch Đức Thế Tôn, nước này không uống được. Đức Phật hỏi vì sao? Thì Ra Hầu La mới nói, vì nước này dơ rồi. Thì nhân đó Đức Phật mới nói rằng, người lo nói dối cũng không xài được như nước dơ trong chậu này vậy đó. Đức Phật nói một cách điển hình để dạy Ra Hầu La, bởi vì còn quá nhỏ mà. Rồi một lát, Đức Phật kêu Ra Hầu La, hãy đổ cái chậu nước này đi. Thì sau khi đổ chậu nước xong rồi, Đức Phật hỏi Ra Hầu La, này Ra Hầu La, cái chậu này có thể đựng cơm ăn được không? Ra Hầu La nói, bạch Đức Thế Tôn, không. Thì Đức Phật mới hỏi, vì sao vậy? Thì Ra Hầu La nói, cái chậu đã đựng nước rửa chân dơ rồi thì không thể đựng cơm ăn. Thì lúc đó Đức Phật có nói rằng, người nói dối cái miệng cũng như chậu dơ, cũng không được dùng, không được xài như thế. Đây là điều mà Đức Phật dạy trong một bản kinh Giáo Giới Ra Hầu La. Phải nói rằng, Đức Phật tùy độ tuổi mà đưa ra những cái thí dụ thiết thực để cho thể hình dung và nhận thức được, để dạy. Đây là một điều rất là hay. Vậy thì ở đây Đức Phật đã dạy cho những người xuất gia từ thời bé phải tập một lời nói chân thật. Cái chân thật đó Đức Phật gọi là chân thật ngữ. Vậy thì bây giờ Đức Phật sở dĩ có 32 tướng tốt, mà trong 32 tướng tốt có tướng gì? Tướng gì? Tướng lưỡi rộng dài, mà Kinh Di Đà chúng ta từng đọc đó, tướng lưỡi rộng dài che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, phải không? Trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn. Đây là cái văn Hán là như vậy. Vậy thì bây giờ Đức Phật ở trong đó, tất cả các Đức Phật đều có tướng lưỡi rộng dài. Hỏi vì sao? Vì vô lượng kiếp quý ngài từng tu tập cái lời chân thật, chưa bao giờ nói dối. Vậy thì tất cả các vị Phật đã như vậy và dạy cho những người tu hành là những người trở thành bậc thánh sau này. Những người mà nói một lời không thể nào khác hơn được, và nói một lời là chịu trách nhiệm cả đời, cả mọi thứ. Thì ở đây người có danh dự và uy tín là người có chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Con người có bản lĩnh là dù nói sai cũng phải thừa nhận mình sai. Còn cơ bản nhất, có những người nói sai người ta nói cãi hoặc là bào chữa sự thật, rằng người có lòng chân thật mà người thật sự khi mà người ta nói mình nói sai mà mình thừa nhận, mình thấy điều hợp lý, mình thừa nhận sai, người này thật sự hàng đại trí đó, hàng có bản lĩnh đó. Còn đa phần những người tầm thường là khi nghe người ta nói mình sai, mình nhận sai, mình sợ mình thấp kém, mình sợ mình hổ thẹn, mình sợ mình mắc cỡ, sợ bị cái này cái kia. Mình tầm thường cho nên mình nghĩ như vậy. Còn những người bậc siêu xuất, những người có trách nhiệm với lời nói, những người thật sự danh dự và uy tín, bởi vì người ta biết rằng cái đó không chỉnh sửa thì nó gây hại cho nhiều người, rất là nguy hiểm, hậu quả khôn lường. Vì vậy người ta phải tự nhận ra cái đó là không đúng. Cho nên các vị thấy những nhà khoa học khi họ công bố bất cứ một cái điều gì mà họ nghiên cứu được cái khác, họ biết rằng cái đó sai, họ công bố liền, họ thừa nhận sự sai liền. Bởi vì bằng công gây hậu quả nghiêm trọng, mà nhất là những người bào chế thuốc. Các biết không? Những người bào chế thuốc là những người phải thật sự cẩn thận về điều này. Bằng không là cứ là sợ mình nghiên cứu như thế này rồi người ta nói mình sai rồi chưa đúng, rồi mình bướng lên tất cả mọi thứ, thì để lại hậu quả chết người. Khi một con người nói lời chân thật là cái điều này đánh giá được giá trị của con người đó. Cho nên trong kinh Tập Thiện, Đức Phật có nói với Long Vương về lợi ích của những người nói lời chân thật, tức là không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu đó. Thì Đức Phật đưa lên các cái lợi ích này. Thứ nhất là nói là miệng người này trong sạch, thường tỏa mùi thơm ưu bát. Hai là những người này được mọi người cung kính tin dùng. Ba là được những lời mà tín thuận này được nhân thiên cung kính. Bốn là dùng những lời hòa ái này để mà an ủi chúng sinh. Năm là trí tuệ của người này sắc bén, biện tài vô ngại, vân vân. Đức Phật nêu ra một loạt cái lợi ích của người chân thật ngữ như vậy. Vậy thì bây giờ một người ở đời khi họ nói một điều người khác không tin, thì điều quan trọng nhất là tại vì họ đã từng nói dối. Tại vì họ từng nói dối, có thể không cái kiếp này thì những kiếp khác. Cho nên cùng là một vấn đề, nhưng mà một người này nói thành, một người này nói lại không thành. Các vị nhớ nha, khi mình khuyên một người, có những người khác khuyên can thì người khác lại nghe và làm theo một cách tốt đẹp, nhưng mà cũng người khác khuyên can chẳng những không được mà còn quánh lộn nhau nữa. Tôi có đọc báo cái chuyện cũng dễ mắc cười. Hai cái anh chàng này đánh lộn, cái anh thứ ba vô can, tức là thấy cái chuyện này bất bình vô can thôi, càng cuối cùng ảnh trở thành người quánh hai thằng kia. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng gì, có thể nhiều khi cái sự can thiệp của chúng ta không khéo, thì chúng ta trở nên cái người mà quạ thêm, giống như đổ dầu vào lửa. Vậy thì bây giờ tôi thấy ở đời cũng vậy, có những chuyện mình nhờ người đi nói thành công, nhưng mà có những chuyện mình nhờ người mà không phải một cách đó, nó đi nói là tan nát hết. Có phải không? Cẩn thận vô cùng. Cẩn thận khi chọn người đến để nói chuyện cho chúng ta. Cho nên người xưa hay nói cẩn thận đi chọn ông mai bà mối gì đó. Không khéo là những cái này họ đem đến cái sự đổ vỡ cho ông thầy thành được. Cho nên khi chúng ta là những người có tu tập thì phải rất là cẩn thận kiệm lời để chọn lời mà nói. Ta nói là người khôn gì? Người khôn nói ít, nghe nhiều, lựa lời đối đáp, lựa điều hỏi han. Trước người hiểu biết khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đàng dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, việc mình biết vậy thì mới khôn. Như vậy ở đây người xưa đã cho chúng ta những cái câu nói như thế, để một cái người khôn phải cẩn thận trong những gì lời nói, đừng để dư thừa mà cũng đừng để nói nguy hiểm đến người khác. Khi chúng ta là người tu tập phải rất là cẩn ngôn dè dặt. Những gì cần nói thì nói, những gì không thì không. Đừng nên nói để mà người khác phải đau khổ oan trái. Và xã hội thì người ta hay dùng cái lời của mình để người ta có những mưu cầu của cá nhân người ta. Nhưng người Phật tử của chúng ta sống đừng có tìm quyền lợi bằng cách đó. Bởi vì tất cả mọi thứ dù có vẫn không bền, vẫn không bền, vẫn nguy hiểm. Cho nên khi mà cái bài tôi chia sẻ với các vị là tội khẩu nghiệp. Tội khẩu nghiệp có nghĩa là chỉ cái miệng thôi nó sẽ tạo nên oan trái cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Trong cái miệng đó gồm có ăn và có nói. Vậy thì mai này một người cư sĩ Phật tử, chúng ta làm như thế nào để chọn cái cách ăn cho chúng ta hạn chế bớt tạo nghiệp, mà cũng chọn cách nói như thế nào để hạn chế bớt gây oan trái đau thương. Khi chúng ta đến chùa chúng ta học Phật Pháp thì dường như chúng ta thấy nó khó, đúng không? Ở đời đi chơi rồi mọi thứ nó dễ quá, còn đến chùa chúng ta cái gì cũng nghe răng đe, cái gì cũng tội lỗi, cái gì này cái kia nọ. Cho nên là có một số người người ta ngần ngại khi học đạo, hay là ngần ngại khi đến chùa. Nhưng mà các vị đừng ngần ngại, làm được hay không không quan trọng, trước hết nghe hiểu một cách đúng đắn cái đã. Còn làm được bao nhiêu tùy, hôm nay làm được hay không không quan trọng. Việc hôm nay chưa được, mai làm, mai chưa được, mốt làm. Hay là năm này làm chưa được, năm khác làm. Điều quan trọng nhất, biết đúng sai phải trái theo một quy luật, là một chân lý cái đã. Chứ đừng ngần ngại. Tôi nói với các vị, đa phần người ta muốn sống một cách tự do, thỏa thích theo nguyện vọng ta. Cho nên là những môi trường như thế này người ta ngại bước vào. Người ta ngại bước vào. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta không rơi vào lỗi lầm. Không phải là chúng ta không biết rồi cái lỗi lầm đó nó không tác hại đến chúng ta. Biết hay không là việc của chúng ta, còn tác hại là quy luật nó là như vậy. Cho nên tôi mong rằng những người Phật tử khi có tu học thì biết về cái tác hại của khẩu nghiệp, mà chọn cái cách nói, cách làm sao cho nó phù hợp. Nhiều khi trong những cái gia đình của chúng ta, là cha mẹ, con cái hay là vợ chồng, đôi khi chúng ta có những lời nói mà không khéo, chúng ta cũng đem đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ của chúng ta. Vì vậy một người khéo, cái chuyện lớn nó có trở thành nhỏ. Nhưng mà một người vụng về thì chuyện nhỏ nó thành lớn. Đây là chuyện đương nhiên thôi. Ví dụ mình nhờ người một cái câu, một lời nói hay một cái gì đó, hay là mình nói một cái lời gì đó không khéo, mình nhờ mà mình lờ không khéo, thì đôi khi một cái chuyện đó nó sẽ đem đến sự cãi giả và mâu thuẫn. Có những cái người gia đình đổ vỡ chỉ vì một cái việc mà yêu cầu làm một việc gì đó, có thể kêu đi rước con thôi, một hành động rất đơn giản như vậy mà họ có thể đổ vỡ với nhau. Cho nên là tôi có nói với các vị là trong một cái bài giảng nghệ thuật ứng xử, tôi cũng đã từng nói với các vị, tôi dẫn chứng một lời nói của một cô Phật tử đó, cùng đi chung trên một chiếc xe đò, mà xe này là mình thuê người ta đi là đi đám á. Thì khi mà trời nóng quá cái cổ mới nói câu là gì này nè, thì cô nói với tài xế á, em mở máy lạnh lên đi, bao nhiêu tiền chị trả cho. Thì khi tôi nghe cái câu này tôi mới quay sang, tôi mới nhắc cho cổ, tôi nói là nói gì kỳ vậy, tại sao mình nói như vậy, cũng cùng là một lời yêu cầu nhưng mà mình nói như vậy rất là tổn thương người ta, giống như mình ra lệnh vậy đó. Thì tôi mới nói rằng cũng cùng một việc đó, nếu mình nói như thế này thì nó hay hơn là em mở máy lạnh đi, một lát chị phụ tiền xăng với. Hai câu này đồng là yêu cầu, nhưng mà cái cách yêu cầu của chúng ta mà người khác cảm thấy làm mà hoan hỷ mà vui vẻ. May là cái chuyện hôm đó nó chở mấy thầy đi, chứ nếu không chở mấy thầy đi nó quay ra nó đớp lại một câu là chết liền ạ. Đôi khi những người tài xế họ đâu có tha mấy cái chuyện đó. Có những khi chúng ta phát ngôn không khéo rồi mình ra mình nói rằng tài xế này thế này, tài xế thế kia, tại mình nói khó nghe. Nhưng mà mình không biết rằng mình phát ngôn là khó nghe. Thật sự mà nói, khi nói một lời nó cẩn thận vô cùng. Người xưa dạy chúng ta là sao? Uống lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn. Có ai làm được chuyện đó chưa? Chuẩn bị nói có có làm chuyện đó chưa? Đâu có làm được đâu, đúng không? Nhưng mà người ta nói như vậy để gì? Người ta nói như vậy để thật sự mình rất là cẩn thận khi phát ngôn. Bởi vì không khéo một lời của mình nó có thể đem đến hậu quả khôn lường. Cho nên người tu tập đừng xem thường những gì nói. Nhưng vì cái lời nói mình nó không có hình tướng, cho nên muốn chỉnh sửa rất khó. Bởi vì nên nhớ vậy đó. Mình làm một cái việc gì nó có hình tướng, mình chỉnh sửa nó dễ. Nhưng mà chính lời nói mình nó không có hình tướng, cho nên có những người đào luyện để thay đổi những cái nghiệp xấu của mình về ngôn ngữ. Thật sự mà nói vất vả vô cùng. Bản thân tôi ngày xưa khi tôi được hòa thượng dạy tôi về cái điều đó, hòa thượng đã từng nói kêu tôi nè, đích thân lên kêu lên nói nè, ông nói là nghiệp khẩu nặng, nói gì nghe người ta cũng ghét, người ta không ưa, người ta chỉ trích thế này thế kia, gán mà sám hối đi. Thật sự mà nói, khi nói như vậy tôi rất đau khổ chứ. Mình không biết mình nói gì, mình cũng nghĩ rằng mình nói đúng, mình nói thật lòng mình nói vậy, nhưng mà vì nghiệp che đậy cho nên không biết những lời mình nói nó không đúng. Vì nghiệp che đậy cho nên phát ngôn như vậy mình nghĩ nó hợp rồi, hợp tình, hợp lý mọi thứ rồi, nhưng mà không phải vậy. Vì nghiệp che đậy cho nên không biết những đó mình nói sai, mình không biết những lời đó gây tổn thương, không biết những lời đó nó vụng về. Rồi tôi làm cách nào? Chỉ lên sám hối về khẩu nghiệp thôi. Rồi từ những cái thời gian đó mình bắt đầu mình kiệm lời đi. Khi mình được dạy thì mình kiệm lời đi. Mình phải chuẩn bị trang bị cho những cái gì thật sự cần thiết để nói thì nói, còn không thì thôi. Đó. Như vậy thì trải qua một thời gian dài bằng cái sự sám hối và bằng cái sự thành tâm của mình, thì nghiệp mình nó mòn bớt đi. Thì nó có thể là nhờ nghiệp mòn bớt đi cho nên giúp cho mình có cái trí huệ hơn một chút để nhìn nhận về các vấn đề phát ngôn. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên là muốn thay đổi lời nói không phải dễ. Bởi vì nó là những cái điều mà chúng ta không thấy, cho nên không phải dễ sửa đâu. Nói thì như vậy nhưng không phải dễ sửa. Vì vậy những người nào trong cuộc đời mà do lời nói cho nên dẫn đến thất bại hoài trong cuộc sống đó, thì cái này các vị nên để ý. Cho nên có lần đó một cái cô này cổ đổ vỡ gia đình, hai vợ chồng mà đổ vỡ luôn cái việc mà dạy con. Cổ mới đến cổ gặp tôi thì cổ nói rằng cổ là cũng có lòng tu, cổ cũng lương thiện, cổ cũng quyết chí muốn bảo vệ gia đình, nhưng mà tại sao là cổ lại không làm được việc đó. Thì sự thật mà nói, khi nghe qua lời lại cổ phát ngôn là tôi biết rằng cô này thất bại từ ngôn ngữ. Thất bại từ ngôn ngữ, mặc dù cô nói là như vậy nhưng mà ngôn ngữ cô rất là vụng về. Vụng về đến độ cục mịch. Và cục mịch thì chính vì vậy nó mới làm cho người nghe không cảm thông được. Một cái việc minh quang mình cũng nói người ta không cảm thông được nữa, chứ đừng nói là mọi việc khác. Cho nên tôi mới nói là nghiệp ràng buộc, cho nên là cô không thể nào thành công được bằng cái lời thương lượng hay là nói được đâu. Bây giờ cô kia hỏi tôi rằng là thầy có thể chỉ cái cách nói như thế nào để con giúp và hóa giải các vấn đề giữa con và chồng và con của con. Và sự thật mà nói, tôi nói rằng cô không hóa giải được điều này. Chỉ có điều cô tu, cô hết nghiệp hay là hoặc chuyển nghiệp thì mới có thể như vậy. Vì trên cuộc đời này, mỗi một người nó có nghiệp ràng buộc khác nhau. Tôi nói nghiệp đã ràng buộc rồi, chuyển nghiệp thì được, nhưng mà không phải dễ. Trong cuộc đời tại sao có người thành công bằng giọng hát, có người thành công bằng sắc đẹp, có người thành công bằng kỹ năng này, kỹ năng kia. Sự thật rằng mỗi một con người mặc dầu không phải là định mệnh, nhưng mà nghiệp sinh ra rồi như một sự quyết định để phản ánh cho một quá khứ chúng ta. Mặc dầu ở đời người ta khuyến khích rằng là hãy cố gắng, hoặc là trong Phật giáo cũng nói là chuyển nghiệp. Nhưng mà tôi nói với các vị, ví dụ là tôi là một người gọi là sinh ra là tàn tật về đôi chân, thì tôi cố gắng và chuyển nghiệp cỡ nào để tôi trở thành một vận động viên điền kinh? Hả? Tôi làm được không? Như vậy thì ở đây, nếu một người sanh ra câm và ngọng thì cố gắng như thế nào để trở thành một ca sĩ hay là một luật sư? Hả? Rồi bây giờ một người sanh ra tướng tá không đủ hoặc xấu nỗ lực cách nào để trở thành hoa hậu hay là người mẫu. Các vị nên nhớ, tôi nói cái này không phải là nói chơi đâu. Người ta trở thành người mẫu hoa hậu vì người ta có nhân tố đó. Người ta phấn đấu mới có thể thành công. Chúng ta sinh ra đời chúng ta có một chất giọng, cho nên chúng ta phấn đấu mới có thể trở thành ca sĩ. Như vậy thì bây giờ cái sự nỗ lực của chúng ta là một phần, nhưng nghiệp chúng ta nặng hơn sự nỗ lực thì chúng ta phải chấp nhận. Nên nhớ là như vậy. Đạo Phật không có quyết định là nghiệp không chuyển được. Nghiệp chuyển được, khẩu nghiệp cái gì cũng chuyển được hết á. Tôi nhớ nếu không lầm đó là Tổng thống Roosevelt phải không? Ông 4 nhiệm kỳ làm Tổng thống, mà cái gốc của ông là người nói ngọng. Nhưng mà ở một mức độ bằng sự nỗ lực, cuối cùng ông có thể trở thành một cái người học trường luật và ra làm Tổng thống như vậy. Thì đây là một sự mà cố gắng để chuyển nghiệp. Nhưng mà tất cả chúng ta nên nhớ rằng muốn chuyển nghiệp chúng ta phải có nhân tố. Nhớ là như vậy. Có những cái mà không có nhân tố chúng ta chuyển nghiệp hoài không thành. Vì vậy cái cách phát ngôn của những người này, tôi mới nói rằng cô hãy về cô mở cái máy thu á, cô nói bất cứ chuyện gì với ai, cô làm gì cô thu hết vô rồi cô mở cô nghe lại. Rồi nghe lại cái cách đó để mình hiểu mình nói cái đó như thế nào, rồi mình phải tự chỉnh sửa lại nếu cần. Chứ còn sự thật rằng thầy biết cái cách này, thầy chỉ cho cô 10 lần đi chăng nữa cô cũng không thay đổi vấn đề. Cô kể vấn đề thầy nghe đây mà thầy còn khó chịu đây nè. Kể mà nghe không mà còn khó chịu đây nè. Thì đừng nói là để muốn giải quyết vấn đề mà cảm xúc người ta như vậy làm sao giải quyết được. Cho nên đó, phải hiểu cái này tôi không nói để cười người ta, nhưng mà nghiệp các vị, đâu ai muốn mình vậy đâu. Nhưng mà mình không hiểu rằng mình phát ngôn nó như vậy, mình nói nó như vậy, không có biết. Biết là người ta đổi rồi, nhưng mà không biết cho nên không đổi được. Đây là hậu quả của các vấn đề ít nhiều liên hệ đến cái việc mà gọi là phát ngôn của chúng ta. Cho nên khẩu nghiệp nó có thể tạo một cái quan trái cho đời người, hoặc nó sinh ra trong một cuộc đời mà chúng ta sẽ không thành công bằng con đường nói. Chúng ta rất khó để trở thành ca sĩ, rất khó để trở nên luật sư, là rất khó để trở nên là những nhà ngoại giao thương thuyết, hoặc là chúng ta rất khó để mà nói được những lời người khác yêu thương. Cũng cùng là một việc nhưng mà người phát ngôn mình thấy dễ thương, cũng cùng là việc đó nhưng mà người phát ngôn nghe thấy ghét. Sự thật nó là như vậy. Cái này không có ai dạy đó. Cha mẹ chúng ta dạy cũng những điều khuyến khích chúng ta điều tốt thôi, học trường lớp cũng tốt vậy thôi. Nhưng mà chúng ta làm cái cách gì đó, chúng ta phải hiểu được cái nghiệp của mình, thì tôi nghĩ rằng các vị có thể chuyển hóa được. Cho nên là trong cái bài nói chuyện này, là tội khẩu nghiệp là một phần để cho chúng ta biết được cái tai hại của khẩu nghiệp, một phần cũng chỉ cho các vị rằng chúng ta vẫn có nhiều cách để có thể chuyển hóa. Vậy thì bây giờ chúng ta chuyển hóa bằng cách gì? Thấy mình không có thể là cái cách nói tốt hơn, thì xin nguyện trong cuộc đời gắng ít nói một chút. Gắng ít nói một chút. Đã nói khó nghe mà còn nói nhiều nữa. Cho nên á, cơ bản nhất là mình biết rằng mình nói nhiều sẽ sai nhiều á, thì hạn chế nói ít là một chút. Việc cần nói nó cần thôi. Nhưng mà mình im cũng rất là lợi thế nha. Trong một cái tập thể đông người vậy đó, người ba qua nói chuyện cho cố người ta không để ý đâu. Nhưng mà người im ghìm ghìm không nói đó, người ta lại để ý nhiều. Lợi thế lắm đó. Mặc dầu là mình biết rằng mình phát ngôn ai cũng chạy, cho nên mình im. Nhưng mà thiên hạ đó lại là để ý những người im. Ta thấy ta dè dặt, ta sợ kẻ đó. Ta chưa biết mình là ai, cho nên là mình ít nhất là mình cũng đe dọa được đối thủ. Có phải không? Mình ít nói hoặc mình phát ngôn sao người ta, hoặc là như thế, nó là một lợi thế. Cho nên mình thấy rằng mình nói không có lợi thế thì mình im lợi thế hơn, để mình làm cho người khác nghi ngờ, hoang mang, không biết mình là loại gì. Có phải không? Là cái thế đầu tiên. Cái thế thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể chọn an toàn là nên nói những gì mà thật sự mà nói, nghĩ tới nơi tới chốn, và nói một cách chân thành để tránh đi hậu quả. Cái gì cái mình nói chân thành, cái hậu quả dù có lỡ sai thì sự chân thành này nó phản ánh đúng vấn đề, thì nó cũng không đến độ thật sự nguy hiểm. À, nên nhớ là như vậy. Chứ đừng có mà chúng ta không có khéo để lời nói mà chúng ta còn lắm lời, thì đó là nguy hiểm đến cho ta. Và thứ ba, chỉ có điều là cần sám hối tu tập. À, khẩu nghiệp cũng là một trong ba nghiệp. Nếu chúng ta có sự thành tâm sám hối một cách thật lòng, à, để nguyện chuyển nghiệp bằng mọi cách, các vị có lý do để thay đổi ít nhiều. Và một cách thực tập nữa là nếu cần biết mình nói như thế nào và mình chuyển hóa được mức độ tới đâu, thì điều quan trọng hãy thu hết những gì mình nói trong ngày rồi nghe lại. À, nên nhớ là như vậy, cứ nói mà nghe. À, nói xong rồi cứ nghe lại, đừng mắc cỡ, đừng ngại, đừng gì trơn trọi. Đôi khi mình nói mình nghe mình mắc cỡ lắm. À, nhưng mà nên nghe lại. Nghe lại mình sẽ chỉnh sửa được mọi thứ về cách phát ngôn của mình, thì mình sẽ có thể hạn chế tối đa sau này trong năm tháng dài để chúng ta điều phục lại những gì mà chúng ta còn sơ sót trong ngôn ngữ. Nên nhớ là như vậy. Thì đây là một vài cái ý mà trong cái bài giảng là tội khẩu nghiệp tôi gửi đến tất cả các vị, mong là một bài học nho nhỏ như một mẹo vặt trong cuộc đời của chúng ta, trong việc xã giao và giao tế hàng ngày trong các công việc và trong các mối quan hệ của gia đình. Chúc các vị có một gia đình an vui hạnh phúc, có những người nói những lời chân thành và ái ngữ để mọi người an vui. Hay là thôi. Thôi mời các vị khởi thân hồi hướng. Nha, ai gì đâu.
Nguyện